Xin được chào y sĩ nhãn khoa Lê Vũ. Được biết là sắp tới đây anh sẽ tham gia vào trại ngỗng đốt sinh tồn. Xin anh cho thính giả của SBS Radio được biết là chương trình này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Lê Vũ xin chào Bích Ngọc và chào quý thính giả đang nghe đài SBS. Trại ngỗng đốt sinh tồn của chúng ta sẽ hướng dẫn cho giới trẻ ý thức cũng như hiểu rõ cái quyền lợi, trách nhiệm và bổn phận của chúng ta đối với đất nước Úc mà chúng ta đang sống đó Bích Ngọc.
Yeah.
Và bổn phận của chúng ta đối với đất nước Việt Nam, cái hiện tình của đất nước Việt Nam, tạo cái sự tiếp nối giữa các thế hệ trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại xứ người đó. Chúng ta cũng cố gắng gìn giữ và thắp sáng ngọn lửa đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Cũng trong cái dịp này, các bạn trẻ có dịp để chia sẻ những cái kinh nghiệm trong công việc và sinh hoạt hàng ngày để mà chúng ta cùng hướng đến một cái sống với một tương lai tốt đẹp công hơn. Nói đến trại thì chắc chắn mọi người nghĩ đến những cái gì nó vui như là cái câu hát để chúng ta cùng cất lên: yêu cuộc đời, yêu thương nhau, ôi thương quá trái tim Việt Nam vậy. Phải không?
Dạ, vâng.
Mình đi đến đâu thì trái tim Việt Nam của mình cũng vẫn đoàn kết và yêu thương nhau.
Như anh Lê Vũ vừa chia sẻ là trại ngọn đuốc sinh tồn sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động. Chương trình trại diễn ra trong 2 ngày sẽ có những hoạt động sinh hoạt như thế nào thưa anh?
Trại thì sẽ được diễn ra trong 3 ngày, từ thứ 6 cho đến thứ Nhật. Này thì bắt đầu rồi, thứ 6, thứ 7, chủ nhật của 15, 16 và 17 tháng 7. Có những buổi thuyết trình rất là hay với những diễn giả mà chắc chắn rằng mọi người rất là quý mến, bởi vì những cái kiến thức của những vị này và phần văn nghệ có những bài hát nói lên tình yêu quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, với những bài hát hào hùng hướng về Việt Nam một ngày rất gần sẽ được tự do, dân chủ và nhân quyền. Mà tất cả các thế hệ đều được thưởng thức cái phần văn nghệ đặc biệt này. Ví dụ như các bác, các chú của thời mà bố mẹ mình rồi đó, Bích Ngọc thì có thể thưởng thức những bài hát trước 75 như là Việt Nam, Việt Nam, Bạch Đằng Giang, Việt Nam quê hương ngạo nghễ, Quyết Tuyến được. Còn những thế hệ mà sau này thích sự hòa âm khác hơn, nó sôi động hơn thì có những bài rất hay, Đáp Lời Sông Núi nè, hay là Gả Lại Cho Dân. Thì đặc biệt ở Úc Châu của chúng ta có một nhạc sĩ mà sáng tác những bài hát này rất là hay, đó là nhạc sĩ Phan Văn Hưng. Có cái bài ca Tuổi Trẻ đó, hát lên một cái là nghe đó có khí thế hào hùng, sôi động và vừa yêu đời mà chúng ta càng nghĩ tới mình là người Việt Nam. Cái trại có một cái thông điệp rất là hay, gọi là thế hệ của hy vọng.
Thế hệ của hy vọng.
Điểm này đó là ở cái chỗ St. Joseph của Chile đó, đúng là cái địa điểm lý tưởng để cho những cái sinh hoạt gọi là chỉ trại đó. Bởi vì mà khi mình nói đến chỉ trại là mình nghĩ ngay đến những cái cảnh hoang dã, rừng cây ngút ngàn, thiên nhiên sinh thái xanh tươi rồi, phải không Bích Ngọc?
Dạ vâng, đúng rồi.
Mấy cái dã ngoạn, cái bushwalking để mà mình thám hiểm những cái nét đẹp rất là bụi đầy lý thú của cây cỏ, hoa lá, sông suối ở đây. Thì tất cả những cảm hứng ly kỳ này có đủ ở cái khu Punchali này hết. Nói đến những cái khu này thì chúng ta phải nhớ ngay đến những cái vườn hoa công viên, những cái thảm cỏ trải dài dọc theo những hàng cây cổ thụ đó. Có mấy cái nhà sàn ở Punchali này đó Bích Ngọc.
Với cái lời kêu gọi của anh cũng như những cái thông tin rất là hấp dẫn vừa rồi thì sẽ có nhiều bạn trẻ ghi danh tham gia vào hoạt động diễn ra vào cuối tuần này. Xin được cảm ơn anh Lê Vũ. Xin được chào cô Đặng Kim Ngọc. Thưa cô, là một thành viên trong ban tổ chức của trại Ngọn Đuốc Sinh Tồn được tổ chức vào cuối tuần này. Xin cô cho biết là với những bạn nào, những trại sinh mà muốn đăng ký trại của mình tham dự thì sẽ đăng ký với ai?
Trước hết tôi xin chào cô Bích Ngọc và quý thính giả của đài SBS. Thật là một cái hân hạnh để tôi trở lại hậu trường cùng tất cả quý vị. Cái trại Ngọn Đuốc Sinh Tồn đó ở số 30 đường Tyson Road ở Prinsley. Ở trên ngày chánh nhất là cái ngày 16 và ngày 17. Ngày 16 thì có cuộc hội thảo dành cho giới trẻ, tôi nhắm vào giới trẻ nhiều hơn. Ba cái đề tài mà cho ba cái người luật sư rất trẻ trình bày. Cái thứ nhất là nói về cái vấn đề cái đời sống của ở Úc mình, cho thấy cái thành công. Bên cạnh cái thành công đó cũng có cái vấn nạn của cộng đồng người Việt tự do của mình, mà đặc biệt ở New South Wales, ở tại Úc này. Tanya Quỳnh Tú Phương, một cô luật sư rất là trẻ, nhận định hiện tình đất nước Việt Nam thì do luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ trình bày. Em trẻ sẽ thấy hai cái hình ảnh, một cái thì một bên mình ở sống một cái xứ tự do dân chủ, và có vấn nạn gì đó thì chính quyền có những cái biện pháp quyết để mà giúp mực thành ra cái nó phát triển. Rồi kế đó thì có một cô luật sư này cũng rất là nổi tiếng. Trước đây là cô có nói về một cái bài 30.000 người vô coi trong vòng một tuần. Thì cô đó là cô luật sư Trần Kiều Ngọc ở từ Adelaide lên. Cô sẽ thuyết trình về cái vấn đề thử đề ra một phương án khả thi cho đất nước Việt Nam, làm sao để mình xây dựng lại từ kinh tế, xã hội, chính trị. Cái vấn đề đó tôi rất mong rằng là nhất là các anh em trẻ vào để mà cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm trung niên và cao niên cũng như là giữa các thế hệ đó, cô Bích Ngọc.
Thưa cô, như vậy thì các bạn có thể đăng ký được với ai để có thể tham gia vào cuối tuần này thưa cô?
Đăng ký đó là cá nhân của tôi đó là Đặng Kim Ngọc 0430619397. Tôi gặp lại 0430619397. Còn ngoài ra là anh Trần Tuấn Dũng là 0422125994, 0422125994. Connie Ngân là 0422438879, 0422438879. Tại vì thường hàng năm đó, chúng tôi thường hay tổ chức cái lễ tưởng niệm của giáo sư Huy mà chỉ tổ chức có một buổi thôi. Nhưng mà khi đó, đó cái hoài bão của giáo sư Huy là làm sao tạo dựng cho cái giới trẻ để hướng về cái tương lai, vì giới trẻ là tương lai của đất nước, là tương lai của dân tộc. Vì vậy mà năm nay chính là các anh em trẻ họ đề nghị, nói là mình có một buổi không có đủ, mình không có thời giờ để gặp để mà chia sẻ với nhau. Thành ra các anh em trẻ ở trong ban tổ chức đề nghị là mình nên có cái cuộc tổ chức trại, mình có thời giờ hơn, mình có thời giờ để ngồi mà tâm tình hơn, thì chừng đó mình mới tải ra cái lòng nó dễ dàng. Thí dụ như giữa cha mẹ hay là giữa cô bác cô chú gì đó, mà nếu mà trong cái những cái buổi tối ngồi cạnh bên nhau nói chuyện thì mình dễ tâm sự hơn. Còn nếu ở nhà đó, cái không khí đó, nó có bộ nó hơi trang nghiêm, nó hơi khó khăn. Còn nếu mà ở cái trại đó, nó thân tình hơn, thành ra mình dễ chia sẻ. Làm sao cho họ ý thức được, họ có những cái quyền lợi, có những người chưa biết được cái quyền lợi mình, ý thức được cái quyền lợi, cái bổn phận và cái trách nhiệm của mình đối với đất nước sở tại cũng như là đối với đất nước Việt Nam. Đó là thành địa vị mà chúng tôi rất mong rằng các cha mẹ dẫn con em đi, hoặc là các anh em trẻ sinh viên, học sinh, hay là các anh em trẻ đã đi làm rồi cũng vậy, nên vô để cùng chia sẻ coi cái kinh nghiệm sống của các em khi đi làm thì có những cái vấn đề gì, có gặp những khó khăn gì trong công việc làm hay không, và các em mới định hướng được cái tương lai của mình như thế nào.
Xin được cảm ơn cô Đặng Kim Ngọc về những chia sẻ rất là hữu ích.